Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày khi mình vừa giác cái này ở nước cửu Hoa Sơn á, thì khi mà đi hành hương thì các vị nói đó là một vị ứng hóa thân của Đức Địa Tạng. Thì xin thầy giảng thêm cho con biết là với những công hạnh nào mà ở Trung Quốc người ta làm bằng chứng là ngài là một vị ứng hóa thân của Đức Địa Tạng.
Trong truyền thống của Phật giáo Trung Hoa, hình ảnh của sự hóa thân đó, nó gắn liền với cái nội dung và tính chất được mô tả thông qua một vị Bồ Tát và gắn liền với sự biểu đạt của một con người nào đó, mà hạnh nguyện của người đó đó nó có tính chất tương đồng ở mức độ cao cấp nhất của nó. Chẳng hạn như hình ảnh của Bồ Tát Địa Tạng với cái cây tích trượng dấn thân xuống địa ngục và đức tính là đồng sự để có thể chia sẻ phương pháp luận trên nền tảng của sự cảm thông, giúp cho những người bế tắc đó có một con đường và một lối thoát. Thì có lẽ là vị hòa thượng này là những người đã từng, là một trong những người đã từng làm thành công cái cách thức tiếp xúc với quần chúng, hòa đồng với quần chúng để làm cho các hạt giống tốt trong con người quần chúng nó được hiển bày. Thì đó là một trong những cách để người ta xem rằng vị đó là vị hóa thân của một vị Bồ Tát nào. Những quả núi lớn của Trung Hoa đó thường gắn liền với một vị Bồ Tát, là bởi vì ở đó nó có thể có hình ảnh của một người tu tập gắn liền với công hạnh này, và cái chất liệu sự tu tập này nó có một cái gì đó đặc biệt khác thường. Thông qua sự đặc biệt khác thường đó, những con người xung quanh đó được thay đổi, được chuyển hóa. Thì khi mà người đó mất đó, người ta sẽ tôn thờ vì đó như là hiện thân của Bồ Tát Địa Tạng hay là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm của Phổ Đà Sơn, vân vân. Trên thực tế thì chúng ta thấy là các vị Bồ Tát Đại Thừa đó không phải là những vị Bồ Tát lịch sử ở trên hành tinh Ta Bà, mà các ngài đó là những vị Bồ Tát mang chất liệu dấn thân thông qua học thuyết của lý tưởng. Dĩ nhiên là hình ảnh của lý tưởng đó là một cái gì đó rất là cần thiết, vì thiếu nó đó người ta sẽ khó đạt được cái tương tự hay là cái tốt hơn. Cho nên là các vị mà có những vai trò đóng góp lớn gắn liền với hành vi của vị Bồ Tát nào thì thường được người chúng ta xem như là hậu thân hay là hóa thân. Cái tính cách hóa thân này nó phải được diễn ra theo một cách thế là nó tương đồng về phương diện ngoại hình, và đặc biệt nó phải tương đồng về phương diện nội dung. Chẳng hạn như là Đức Phật Di Lặc đó, với yếu tố của lòng từ bi, hoan hỷ, và vị Bố Đại Hòa Thượng trong nền văn hóa Trung Hoa đó có những chất liệu từ bi hoan hỷ này. Và đặc biệt là vị Hòa Thượng có một cái bụng phệ to tướng hoàn toàn khác với những cái bụng bình thường, lại được ngấm ngầm và lý giải qua góc độ của sự dung chứa. Càng bự là càng dung chứa, như là một mảnh đất khoan hồng, rộng lượng, tha thứ trước tất cả những sự bỡn cợt của cuộc đời hay là tất cả những thách đố của cuộc đời thông qua hình ảnh của các cậu bé như là các giác quan, mà vì đó vẫn giữ được trạng thái của một người độ lượng để giúp cho những cái đó được lắng yên. Thì cái đó được gọi là cái lượng đại xã hay là đại hỷ. Thì hình ảnh đó đã được nhân lên thành là Đức Phật Di Lặc. Cho nên biểu tượng và cái được biểu đạt trong biểu tượng với hình ảnh của một con người lịch sử cụ thể nào đó là một trong những nghệ thuật dấn thân hành đạo của nền văn hóa Trung Hoa. Dĩ nhiên là những người chưa làm quen với nền văn hóa này sẽ có cảm giác đó, một vị phàm phu như thế đó là làm sao đủ tư cách để được gọi là một vị Bồ Tát. Cái chất liệu và cái nội dung người ta muốn gửi gắm là ở chỗ đó. Ai làm được việc đó thì cái đó được gọi là Bồ Tát, chứ không phải là phải là một vị Bồ Tát thật ở cái hành tinh A hay là địa cầu B, mà những người đang làm công việc đó được gọi là Bồ Tát thôi. cái giá trị giáo dục trong trường hợp này rất lớn. Thông qua cái cách thức này, chúng ta có thể giải mã cái hình ảnh tương tự ở trong nền tôn giáo của Kitô qua hình ảnh của Noel. Ông già Noel là một ông già không có thật, nhưng hình ảnh của ông già Noel nó là một triết lý của sự giúp đỡ. Cho đến cái ngày đó, đó là những người làm công tác từ thiện sẽ mang râu, nón, tóc và màu sắc của ông già Noel với những nụ cười, với những cái bánh, với những cái kẹo, với những sự đóng góp và giúp đỡ đến những người đang có những nhu cầu. Dĩ nhiên cái hình ảnh kia là cái hình ảnh không có, và những con người dấn thân này là từ cái không có đó tạo ra những cái có đó, nó tạo ra một triết lý của sự nhập thế rất lớn. Có lẽ cái truyền thống Noel đó đó có sự tham khảo về tư tưởng của học thuật Đại Thừa, tức là từ một hình ảnh lý tưởng để tạo ra những con người lịch sử cụ thể. Và bản chất giáo dục của Đại Thừa là nằm ở chỗ này. Cho nên đó, chúng ta có thể tạo ra hàng trăm hàng ngàn những vị Bồ Tát Địa Tạng hậu thân từ cách thức hành trì những gì đã được mô tả trong bản kinh. Một trong những hành nguyện khác mà chúng ta sẽ bắt gặp ở trong bản kinh này đó là lòng hiếu thảo, với hình thức của một người con nữ nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của người mẹ, thì cái đó vẫn có thể được biểu đạt như là hình ảnh của một vị Bồ Tát Địa Tạng hóa thân. Cho nên học kinh Đại Thừa đó, chúng ta phải nhấn mạnh đến cái góc độ biểu tượng từ cái hình ảnh này để chúng ta có cái gì mới là quan trọng, chứ không phải là học vị Bồ Tát đó để chúng ta thần tượng vị đó, tôn thờ vị đó lên trở thành là những vị cao cấp nhất về tâm linh để chúng ta thọ trì quý kính, mà từ hình ảnh đó để tạo ra chất liệu có ở bản thân mình. Cho nên hình ảnh, nội dung và chất liệu hành trì tương thích với những gì được mô tả trong kinh điển đều cho phép chúng ta tôn sư vị đó như là hậu thần của một vị Bồ Tát nào.